Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phòng chống dịch nCoV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tất cả các trung tâm y tế tuyến huyện đều bố trí khu vực cách ly riêng. Nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn đều đang thực hiện việc phòng chống dịch nCoV ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Qua kiểm tra cho thấy nhiều địa phương vẫn còn tình trạng công chức vi phạm kỷ cương công vụ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 2, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên do Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy làm chủ đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên, dự án khu đô thị An Huy được thực hiện đầu tư xây dựng trên quy mô 55 hectare. Theo kế hoạch, giai đoạn 1, quy mô của dự án hơn 36 hectare, thực hiện trong thời gian từ quý 1 năm 2016 đến hết quý 4 năm 2018. Giai đoạn 2, quy mô của dự án là gần 15,8 hectare, thực hiện từ quý 1 năm 2019 đến hết quý 4 năm 2020. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã bàn giao cho chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 32 hectare. Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy đã thực hiện nghiệm thu, mở bán 638 lô đất, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước hơn 128 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra thì tiến độ thực hiện dự án hiện mới chỉ đạt khoảng 50%. Nguyên nhân do một số hộ chưa nhận tiền vì không đồng thuận với giá đền bù. Huyện và chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ về phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên và chủ đầu tư cần tập trung các giải pháp khẩn trương khắc phục bất cập, hạn chế, hoàn thiện cơ bản công tác giải phóng mặt bằng của giai đoạn 1 trong tháng 8 năm nay. Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết, xử lý rác thải phát sinh trong khu đô thị, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân đối với việc thực hiện dự án theo quy định. Cùng với đó, chủ đầu tư cần chấm dứt việc cho đơn vị khác xây dựng cửa hàng điện máy sử dụng đất sai phép. Các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Tiếp tục thông tin về tình hình dịch nCoV, phải luôn luôn chủ động không để bị động bất ngờ. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tỉnh Bắc Giang tại buổi làm việc với tổ giúp việc của ban chỉ đạo. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của tổ và các thành viên, đồng thời đề nghị ngay trong buổi sáng ngày 11 tháng 2, tổ phải phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho các thành viên. Tổ cần phải phát huy vai trò tham mưu, làm việc tập thể, kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Cùng với đó có giải pháp để thực hiện phòng dịch, nâng cao nhận thức của nhân dân, theo dõi chỉ đạo đôn đốc thực hiện. Tổ cũng cần phân công cụ thể để thực hiện theo dõi, kiểm tra, thông báo báo cáo kịp thời. Thông tin báo cáo kịp thời chính xác đối với Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phải luôn luôn chủ động, không để bị động bất ngờ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Có được điều đó phải nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của tổ giúp việc.
Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tất cả các trung tâm y tế ở tuyến huyện đều bố trí khu vực cách ly riêng. Các khu vực cách ly ở bệnh viện và các trung tâm y tế đều được bố trí ở những khu riêng biệt, có biển báo chỉ dẫn. Khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được sắp xếp có quy mô 50 giường. Tại các trung tâm y tế, khu cách ly đảm bảo tối thiểu quy mô 20 giường. Những ngày gần đây, các cơ sở y tế đã tiến hành cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất nhỏ, bổ sung thêm trang thiết bị y tế để đảm bảo an toàn. Tại một số khu cách ly, cơ sở y tế đã bố trí thêm cả khu vực khám sàng lọc. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế này cũng đã xây dựng phương án bố trí nhân lực tại khu vực cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của ngành y tế, thì việc người dân tự nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh ngay từ mỗi gia đình là yếu tố vô cùng quan trọng. Với việc đẩy mạnh công tác truyền thông của cơ quan chuyên môn, việc phòng chống dịch được người dân trong tỉnh hết sức quan tâm. Nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn đều đang thực hiện việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này ngay từ những việc làm nhỏ nhất, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù thời điểm này đang bận rộn với việc gieo cấy vụ chiêm xuân, tuy nhiên trước sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp nCoV, gia đình ông Đỗ Văn Thinh ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng đã tự giác thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch tại gia đình. Ngoài tham gia cùng chính quyền địa phương phun tiêu độc khử trùng, ông còn tự mua vôi bột rắc quanh nhà, dọn dẹp vệ sinh, hạn chế tới nơi đông người cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa khác theo khuyến cáo của ngành y tế. Ông Thinh chia sẻ:
Gia đình thì khi đã nghe được cái dịch corona này thì bản thân gia đình là cũng từ các con cái rồi gia đình tuyên truyền, thế và cũng gia đình cũng tự giác vôi, rồi thì khử trùng do thôn xã là cũng đã phun nơi đông người và cũng tuyên truyền con anh em trong gia đình và con cái với anh em hàng xóm là khi mà thi tham gia quãng đông người ấy, thì là phải đeo khẩu trang.
Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, gia đình ông Nguyễn Văn Lạp, thôn An Phú, xã Xuân Phú cũng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống cho các thành viên trong gia đình. Ông Lạp nói:
phòng chống của dịch corona này là nhà thì là mở cửa, chứ sổ cửa chính để cho nó thông gió và rửa tay bằng xà phòng hoặc là nước dung dịch thường xuyên, không dụi tay lên mắt, lên miệng, lên mũi để tránh cái dịch corona này.
Những ngày qua, xã Xuân Phú cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, phát tờ rơi, niêm yết quy trình, biện pháp phòng chống dịch tại công sở, nơi tập trung đông người. Chỉ đạo đài truyền thanh phát bài tuyên truyền ít nhất 3 lần trong ngày tới tất cả các thôn. Ông Ngô Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú nhấn mạnh:
ngoài cái khuyến cáo và các tờ rơi chúng tôi dán là cái nhất ở các lớp học, ở các nhà trường, ở nhà văn hóa các thôn, khu trung tâm đông người và khu làm việc của Ủy ban Nhân xã. Và tiếp tục xin cấp coi là phòng dịch là phun ở các nhà trường và chợ và những nơi công cộng để cán bộ nhân viên làm việc, và quán triệt đến cán bộ trong toàn xã làm việc và cán bộ trong các nhà trường làm việc trong khi lao tiếp đều phải đeo khẩu trang.
Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân tham gia có ý nghĩa quyết định để khống chế, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đồng thời tạo nên quyết tâm của toàn xã hội trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh nCoV.
Nhằm chung sức trong công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh do virus corona gây ra, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tân Yên tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân. Khu vực cấp phát khẩu trang tại ngã tư thị trấn Cao Thượng, nơi tập trung đông người và phương tiện tham gia giao thông. Trong buổi sáng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã phát trên 2.000 khẩu trang và tờ rơi tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV, đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang đúng cách, như chỉ dùng một lần, khi đeo phải đảm bảo che kín miệng và mũi. Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay bằng nước sát trùng sau khi tháo bỏ khẩu trang.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 11 tháng 2, tổ kiểm tra của Sở Nội vụ tiếp tục có buổi kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tại hai huyện Lục Nam, Lục Ngạn. Qua kiểm tra vào thời điểm 8 giờ, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, chỉ có một công chức trực, nhiều phòng làm việc đóng cửa, vắng 5 công chức trong giờ làm việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa diện tích nhỏ, bố trí không đúng theo quy định, nơi làm việc của cán bộ, công chức chưa có biển hiệu, biển tên. Còn tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, thời điểm 8 giờ 35 phút, vắng tới 9 công chức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không có công chức trực. Nhiều người dân đã phải chờ đợi rất lâu để xin giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt tại phòng làm việc của công an xã Phượng Sơn, vắng trưởng phó công an xã, nhiều người dân đến giải quyết công việc đã phải đi lại nhiều lần. Tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn cũng vắng 9 cán bộ công chức trong giờ làm việc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với 3 xã Tiên Nha, huyện Lục Nam và xã Phương Sơn, Kiên Lao, huyện Lục Ngạn. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các địa phương xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt trong giờ làm việc, gửi kết quả về Sở Nội vụ để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với những cán bộ, công chức vi phạm kỷ cương giờ giấc làm việc.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Rất nhiều nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với các sở ngành địa phương. Tại chỉ thị nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số sở ngành địa phương chưa thực sự quyết liệt, chậm thích ứng với điều kiện mới, chưa thật sự chủ động tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chưa kịp thời báo cáo để tìm giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư và chưa chủ động tham mưu trong việc xây dựng cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư. Bởi vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ thị các sở ngành địa phương quán triệt và triển khai nghiêm túc hiệu quả nghị quyết 01/02 của Chính phủ, nhất là nghị quyết về tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, Chủ tịch yêu cầu tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh trên từng lĩnh vực cụ thể là khởi sự doanh nghiệp, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, thủ tục về đất đai, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng. Bên cạnh đó, cải cách thực chất về điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân, trong vụ chiêm xuân năm nay, huyện Yên Dũng chỉ đạo các địa phương tăng cường đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng. Vụ Chiêm Xuân năm nay, huyện Yên Dũng sẽ gieo cấy khoảng 7.600 ha lúa. Để phục vụ bà con gieo cấy thuận lợi, huyện chỉ đạo các trạm bơm lên kế hoạch bơm tưới theo đúng kế hoạch, phân bón được phân bổ sớm tới từng xã, thị trấn thông qua các tổ chức hội đứng ra tín chấp cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân qua hệ thống các cửa hàng thuộc hệ thống công ty vật tư nông nghiệp huyện. Đặc biệt, để nâng cao năng suất, giá trị kinh tế, toàn huyện phấn đấu có 65% diện tích vụ Chiêm Xuân sẽ gieo cấy các loại giống lúa chất lượng cao đã mang lại thương hiệu lúa thơm cho huyện nhiều năm qua như giống lúa thơm số 7, Nàng Xuân, Bắc Thơm. Do thời tiết rét kéo dài trong những ngày qua, huyện Yên Dũng mới gieo cấy được 25% diện tích. Trong tuần tới, huyện phấn đấu sẽ đồng loạt tổ chức xuống đồng, phấn đấu đến ngày 25 tháng 2 sẽ hoàn thành 100% diện tích theo đúng kế hoạch.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn huyện. Sau những ngày nghỉ Tết, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách lại tiếp tục hoạt động trở lại bình thường, nhằm kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp xe ô tô vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chuyên đề kiểm tra đối tượng xe này đã được đội cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên ngay sau Tết Nguyên đán. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức của lái xe ô tô chở khách. Anh Phạm Văn Hiếu, lái xe ô tô chở khách cho biết.
Trước đây em cũng bị một hai cái lỗi tốc độ.
Bây giờ mình có qua sự vi phạm, mình rút kinh nghiệm như nào?
Vâng, thực ra đấy, em cũng như đến chỗ nào cần hạn chế tốc độ là em cũng rất là hạn chế tốc độ. An toàn hành khách lúc nào đặt lên hàng đầu.
Ngoài việc kiểm tra kiểm soát đối với ô tô chở khách, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng cũng đã tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, trong đó tập trung kiểm tra đối với những phương tiện có tải trọng lớn hoạt động trên tuyến quốc lộ 17 và đường tỉnh 293. Anh Nguyễn Văn Cảnh, lái xe ô tô vận tải hàng hóa, nói.
Em thì cũng thường xuyên đi trên đường ấy ạ, và chấp hành thì em cũng chấp hành đủ theo đăng kiểm xe của mình.
Trao đổi thêm về công tác tuần tra kiểm soát sau Tết Nguyên đán, Thượng úy Ông Tuấn Tú, Tổ trưởng Tổ công tác đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Dũng cho biết.
Tổ cảnh sát giao thông của Công an huyện Yên Dũng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến, trên địa bàn huyện. Qua quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền cho lái xe chấp hành tốt về luật an toàn giao thông đường bộ và chấp hành những quy định chung, và kiên quyết xử lý những lỗi vi phạm như là nồng độ cồn và lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người, vi phạm chở quá tải trọng và các lỗi khác.
Tình hình trật tự giao thông cũng như tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân. Do đó, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm trật tự giao thông của lực lượng chức năng vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Công an thành phố Bắc Giang vừa điều tra làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng cùng trú tại thôn Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 8 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang nhận đơn của chị Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1996, ở xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, trình báo về việc khoảng 15 giờ 40 phút ngày 30 tháng 1, chị đi bộ một mình ở đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật túi xách trên vai. Tài sản bên trong túi gồm hai điện thoại di động iPhone, 2 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9 tháng 2, Công an thành phố Bắc Giang đã làm rõ và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng là Thân Văn Trung, sinh năm 1995 và Thân Văn Hùng, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Đấu tranh mở rộng, hai đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản ở thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên, Yên Dũng.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.